Sau tiếng cửa đóng, là tiếng giáo sư Giang nói với ai đó. Nếu tôi không đến được buổi gặp, chìa khóa sẽ đến tay người cần nhận. Chiếc chìa khóa 317 không chỉ mở một tủ hồ sơ, nó là tín hiệu cho thấy giáo sư đã lường trước cái chết của mình. Sáng hôm sau, bệnh viện gửi thông báo mới. Gia đình bị tố cáo chiếm đoạt nhật ký phòng mổ và có liên quan đến sự mất tích của Hứa Tịnh. Truyền thông thân tập đoàn Đông Thịnh đăng ảnh cô ở bãi xe, mô tả đó là lần cuối Mai được nhìn thấy. Long gọi trực tiếp, Hân, giao cuốn sổ ra. Anh có thể khiến chuyện này dừng lại. Anh muốn chuyện nào dừng? Cuộc điều tra hay những trái tim tiếp tục hỏng? Em không hiểu mình đang đối đầu với ai. Em hiểu. Một người từng thề sẽ không bao giờ dùng bệnh nhân để đổi lấy vị trí. Long im lặng. Gia Ninh nói tiếp. Anh đã vào phòng thấy Minh tối hôm ấy. Hơi thở bên kia thay đổi. Điều dưỡng Mai đã chết rồi. Long nói. Gia Ninh nhìn Nam. Cả hai cùng hiểu Long vừa phạm sai lầm. Thông tin công khai chỉ nói Mai mất tích. Không, Gia Ninh đáp. Chị ấy còn sống. Cô cúp máy. Lần đầu tiên, họ biết kẻ che giấu bằng chứng cũng không biết Mai đang ở đâu. Điều đó cho chị một cơ hội, nhưng cũng khiến cuộc săn lùng trở nên nguy hiểm hơn.